Thưa Thầy, với một người chưa đọc một tài liệu nào về Phật giáo, về thiền, nhưng rất muốn hành thiền, Thầy có thể giới thiệu dùm con một tài liệu ngắn gọn về thiền và cách thực hành để có thể nhanh chóng hiểu được và thực hành. Tài liệu này phù hợp với mọi tôn giáo, là vì cái câu hỏi này là hỏi dùng cho vợ là người Thiên Chúa giáo. Trong khi thầy đi giảng ở nước ngoài ấy, thì rất nhiều người theo Thiên Chúa giáo đến nghe, và họ cũng thực hành rất là tốt. Có người thì họ chỉ đến nghe thực hành thôi, thậm chí có nhiều người họ quy y luôn. Thì bởi vì sao? Bởi vì thật ra đó, cái thiền là, hay nói một cách khác là mình sống thuần pháp đó, là cái này không có không phải là của Phật giáo, không phải riêng của ai hết. Cái này là của bất kỳ người nào mà nhận ra được cái sự thật này thì người ta sống đúng tốt thôi. Cho nên thiền không phải là của riêng Phật giáo. Nhưng mà cái người mà phát thiền ra cái cách sống đúng tốt nhất để mà giác ngộ giải thoát thì đó là chính là Đức Phật. Và cái việc mà sống đúng tốt là cực kỳ đơn giản. Nhưng mà tại vì do là mỗi người mỗi căn cơ trình độ, cho nên Đức Phật ngài là giảng với người này thì nó giảng cách khác, giảng người kia giảng cách khác, cái tập trung lại nó thành rất là nhiều. Nhưng mà các vị A La Hán thì người ta chứng ngộ sự thật, mà sự thật cái đôi lúc chỉ qua một câu một chữ nào đó mà người ta cũng giác ngộ, chứ không cần phải học hết tất cả mọi thứ. Bởi vì sao? Bởi vì nó có một cái chuyện rất là rõ ràng, là chân lý ở khắp mọi nơi. Chân lý ở khắp mọi nơi, không có cái gì không phải là chân lý. Chỉ có tại mình thấy sai rồi làm sai, cho nên mình là từ rước lấy cái nhận thức và hành vi sai lầm đó thôi. Chứ còn tất cả mọi cái đều đúng hết á. Cái này thì nó đúng với nó, cái gì nó cũng đúng với nó hết á, chứ không có cái gì nó sai hết á. Chỉ có cái là mình nhận thức sai thôi. Thí dụ như á, muối đâu có sai, phải không? Rau đâu có sai, nước đâu có sai, lửa đâu có sai, không có sai. Nhưng tại sao nấu ra ăn không được? Tại sao nấu canh ra ăn không được? Tại vì người đó nhận thức về cái nấu canh sai, và do đó nấu sai, cho nên ăn không được. Thế còn là muối cũng là chân lý, rau cũng là chân lý, nước cũng là chân lý, lửa cũng là chân lý, cái gì cũng chân lý hết. Chỉ có tại mình nhận thức sai thôi, chứ đâu có. Cho mình là cứ đi tìm chân lý mới là lạ đó. Chân lý là hiện luôn luôn là có sẵn trước mặt. Cho nên trong thiền người ta nói là xúc mục vô phi thị đạo, tức là cái gì mà mắt thấy tai nghe, không có cái gì cũng phải là đạo hết. Nhưng mà tại vì Đức Phật ngài nói là cái giáo pháp mà Đức Phật ngài nói đó là chỉ là một sự thật rất là hiển nhiên, mà cái người nào mà nhiều bụi trong mắt là không thể thấy. Nhiều bụi trong mắt có nghĩa là quá nhiều cái khái niệm, quan niệm, tư tưởng rồi này kia nhiều quá, cho nên nó là đâm ra Đức Phật ngài chỉ sự thật ra cũng không thấy sự thật đó là cái gì. Mà sự thật nó quá hiển nhiên chứ đâu có gì là khác đâu. Giống như cái vị mà sau năm vị Kiều Trần Như đó là ông Yassa. Ông Yassa là một công tử, có thể nói là ăn chơi tùy lạc, thâu đêm suốt sáng. Một hôm là mệt quá rồi ngủ, thức dậy thì là thấy cái cảnh mà mọi người nằm la liệt đó thì chán, đâm ra chán nản. Chán quá, cái mới bỏ đi ra ngoài. Trong lúc mọi người đang ngủ thì là ông bỏ đi ra ngoài, đi vô trong rừng. Đi thì ông gặp Đức Phật. Mà ông vừa đi ông nói chán quá, chán quá. Thì Đức Phật Ngài nói một cái câu, mà cái câu này nó cực kỳ đơn giản. Ngài nói là ở đây không có gì chán cả. Tức là sao? Câu đó là cái gì? Ở đây không có gì chán cả là sao? Là một cái rất hiển nhiên. Tức là toàn bộ ở đây không có cái gì là chán hết. Chỉ có ông, cái đầu óc ông chán thôi, chứ còn đâu có gì chán đâu. Có gì chán. Mọi thứ xung quanh đều là chân lý hết. Chứ có gì chán. Có ông thầy đọc một cái đoạn của ông Krishnamurti rất là ấn tượng, thầy cứ nhớ hoài. Là ông Krishnamurti, ông ở trong một cái ngôi nhà, trong một cái khu vườn, khu rừng, một công viên. Thì một cái ông công nhân, ngày nào thấy là ông công nhân đó cũng là đi làm về, cái là đi vào trong công viên, ngồi dưới cái gốc cây, dừng chiếc xe đó rồi cứ ngồi dưới gốc cây và nhắm mắt tam thiền. Ngày nào cũng như ngày đó. Cái ông nói, ủa sao những ông này ông ngồi ông tìm cái gì? Ông này ngày nào ông cũng ngồi ông tìm cái gì? Trong khi đó, là tất cả mọi cái xung quanh, từ cái ngọn lá vàng rơi cho đến những cái cỏ, những cái hoa dài, mọi thứ xung quanh đó, con dế kêu, tất cả mọi thứ đều là chân lý. Thì tại sao ông ngồi ông nhắm mắt để ông tìm cái gì? Ông này ông nhắm mắt để ông tìm cái chân lý gì đó, mà tất cả xung quanh ông là không có chỗ nào không là chân lý cả. Thế thì ông nhắm mắt ông tìm cái gì? Cái này là rất là ấn tượng. Thế thì á, thật ra thiền là không là gì cả. Thiền là thấy mọi sự, mọi vật đúng như nó là. Đơn giản là vậy thôi. Và Đức Phật Ngài để cho nó rõ mọi sự, mọi vật đó là cái gì đó. Thì Đức Phật Ngài nói đó là thân, là thọ, là tâm, là pháp. Là hết rồi. Thân, thọ, tâm, pháp là hết rồi. Thân là cái thân đây. Thọ là những cái cảm giác, cảm xúc. Tâm là những cái trạng thái hay là những cái thái độ tâm. Và pháp tức là sự tương giao hay mối quan hệ giữa mình với là chung quanh. Để thôi. Nếu như cái đó là toàn bộ cái đời sống của một người. Toàn bộ đời sống của mỗi người là thân, là thọ, là tâm và cái môi trường chung quanh. Để thôi. Đó là toàn bộ cuộc sống của mỗi người đó. Thế nhưng mà bây giờ mình có bị cái thân trói buộc hay không? Mình có bị cái cảm giác trói buộc hay không? Mình có bị cái tâm trói buộc hay không? Mình có bị pháp trói buộc hay không? Vậy thôi. Mà trói buộc tức là do mình nhận thức và hành vi sai lầm. Mà nói cụ thể tức là do vô minh ái dục. Cho nên mình lẽ ra là mình chỉ cần Vipassana là gì? Vipassana là chỉ cần nhìn thấy mọi sự mọi vật rõ ràng như nó là xong hết. Nhưng mà mình cứ tưởng nó là thế này, mình cho nó là thế kia, rồi mình muốn nó phải là theo ý mình, muốn nó sẽ là theo ý mình, là lúc đó là nhận thức và hành vi chủ quan của mọi người đó, là từ cái người đó là đau khổ là bởi vì cái mà từ mình tạo ra đó. Chứ còn tất cả mọi cái đều là chân lý. Vì vậy thiền rất là đơn giản, không cần phải biết Phật Pháp. Không cần phải là biết cái phương pháp thiền nào cả. Mà con người mình nó đã có sẵn rồi. Cái biết của mỗi người là nó có sẵn rồi. Bây giờ là tai thì nghe, mắt thì thấy, tâm thì biết, là nó đã có sẵn hết rồi. Cho nên bây giờ chỉ cần là nghe thấy người nếm biết như thực, vậy là xong. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói với ông Bajaya là trong thấy chỉ thấy, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết. Chẳng có cái bản ngã Mahaya trong đó là ông giác ngộ liền lập tức. À, tức là ông là thấy ra liền là à, thì thấy ra chân lý là đó, đầy đủ cả rồi, chỉ do tại tâm mình thôi. Tâm mình mà thấy như thật là A La Hán, còn tâm mình mà thấy theo sân thì nó sẽ là tạo ra cái cõi sân, tham sân si thì tạo ra cái cõi phiền não khổ đau, nó vậy thôi, chứ không có thiền gì cả. Đừng có nghĩ rằng là thiền là phải ngồi xếp bàn rồi phải thế này thế kia gì hết á. Mình cứ sống thế nào là cứ sống như vậy đi, nhưng mà là thường soi sáng, thường rõ biết cái thân tâm đang như thế nào, thì điều đó không giới hạn cho bất kỳ ai, không có là đạo Phật mới làm chuyện đó được, còn đạo Thiên Chúa làm không được. Cái đó là do cái phân biệt của con người, chứ còn thì người nào cũng bình đẳng hết, người nào cũng đều sẵn chân lý chung quanh hết. Mà chân lý là tất cả mọi cái chung quanh đây thì thầy thấy như vậy, mà mọi người đang thấy như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà tâm thanh tịnh trong sáng thì thấy rõ ràng minh bạch, còn không thì thấy theo tham, thấy theo sân, thấy theo si, thấy theo ngã mạn, thấy theo tà kiến, thì nó mới là tạo ra cái sai lầm thôi. Có một câu hỏi như thế này: kính thưa thầy, con xin thầy cho con được hỏi, vì sao bốn niệm xứ lại đem lại nhiều thiền pháp? Chỗ này con chưa hiểu. Không phải là tứ niệm xứ đem lại nhiều thiền pháp. Tứ niệm xứ đó là thân, thọ, tâm và pháp. Thì thân, thọ, tâm và pháp là nó có đủ hết. Thiền pháp cũng có, bất thiền pháp cũng có. Cho nên Đức Phật này đó là tâm tham thì thấy tâm tham, tâm sân thì thấy tâm sân, tâm si thì thấy tâm si, không tham thì thấy không tham, không sân thì thấy không sân, không si thì thấy không si. Tâm tán loạn thì thấy tán loạn, tâm ổn định thì thấy ổn định, tâm giải thoát thì thấy giải thoát, tâm không giải thoát thì thấy tâm không giải thoát. Cứ vậy thôi. Tức là tâm như thế nào thấy như vậy, chứ đâu có nói là thiền không. Nhưng trong này cũng phải là tứ niệm, đâu không phải là cái bốn cái xứ đó. Cho nên thầy mới nói là quan trọng không phải là đối tượng nào, thiền không phải là đối tượng nào. Người thì nói là niệm thân, người thì nói niệm thọ, người thì phải niệm tâm gì đó, nhưng mà không phải cái đối tượng không quan trọng, mà cái thấy mới quan trọng. Cái thấy mới quan trọng, chứ không phải là cái đối tượng gì. Không phải là đối tượng gì, không phải là ngồi hay đi hay đứng, tức là không phải là cái tư thế nào, cũng không phải là thời gian nào, không phải là ở chỗ nào, mà là cái thấy. Cái thấy ở bất kỳ chỗ nào, cái thấy ở bất kỳ là lúc nào, cái thấy ở bất kỳ tư thế nào, cái thấy ở là bất kỳ đối tượng nào. Chẳng phải là cái thấy mới chính. Cái thấy gì? Cái thấy là tròn vẹn tỉnh thức, hay là cái thấy thần đồng chú tâm quan sát, cái thấy trở về tròn vẹn tỉnh thức, hay là cái thấy trong lành định sáng suốt, hay là cái thấy rộng ràng lặng lẽ thông sáng. Mấy cái đó mới là cái chính. Thế còn thân hay là thọ hay tâm hay pháp á, đừng có không cần chọn nữa. Cái nào nó tự đến thì mình thấy cái đó thôi chứ. Không phải là mình đi tìm đối tượng. Thế bây giờ tôi nói là tôi chỉ là hành cái đối tượng ngứa thôi. Nhưng mà nó chưa ngứa làm sao mà hành. Thì khi nào nó ngứa rồi lúc đó mình mới đưa tay gại, là mình mới biết là ngứa là cái cảm thọ gì. Rồi đưa tay là niềm thân như thế nào. Rồi khi ngứa thì cái tâm mình như thế nào. Thì lúc đó là thấy hết chứ. Mà cái thấy hết đó là thấy hết rất tự nhiên. Tức là khi nó ngứa đó mình mới thấy chứ. Chứ bây giờ mình ngồi cái nhắm mắt tìm ngứa đâu để mà ngứa đâu có mà.
Như vậy á, thì chính cái thấy đó đem lại nhiều lợi ích, đem lại nhiều thiền pháp, chứ không phải là thân thọ tâm pháp đó, đem lại nhiều thiền pháp. Mà trong thân thọ tâm pháp á, thực ra thân thọ tâm pháp á, từ nó là không có sai gì cả, chỉ có mình nhận thức và hành vi sai mà thôi. Cho nên bây giờ phải quan sát lại để điều chỉnh nhận thức và hành vi lại, đừng có để cho nhận thức và hành vi sai nữa, thì tự nhiên là tất cả các pháp đều là hiện toàn chân. Cho nên người ta có một cái câu nói rất hay là nhất nhân quy chân, thì thập phương thế giới hiện toàn chân. Tức là khi một cái người mà nó chân lại, tức là nó trở về với cái chân, trả về với cái chân hết á, thì lúc đó là cả thập phương thế giới đều chân hết. Cho nên câu đó hợp với câu mà Đức Phật nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Bạch Thầy, cho con hỏi, vậy làm sao để bắt đầu một tiến trình thiền quán Vipassana? Thông thường con bắt đầu bằng việc quan sát hơi thở vào ra phòng xẹt, và khi có ý niệm khởi lên, con ghi nhận có ý niệm đó, tức là vọng tưởng hoặc là suy nghĩ hoặc là ý niệm. Tương tự với các cảm thọ và các đề mục tự nhiên như là tiếng ồn, tiếng gió. Ngay sau đó con trở lại hơi thở. Như vậy con đã thực hành đúng Vipassana chưa? Và qua cách thầy hướng dẫn về sự thở, hơi thở, thì con nhận thấy có thể mình vẫn đang kẹt vào việc tập trung hơi thở hơn là quan sát sự thở. Con vẫn đang tập trung ở định nhiều hơn là quan sát, phải không? Phải rồi, đúng. Tức là hồi nãy cái này thầy nói rồi, khi mà mình tập trung vào cái hơi thở đó, là cái đó là thiền định, cái đó không phải là thiền Vipassana. Thiền Vipassana là không có định thôi, mà có cả giới định tuệ, đầy đủ giới định tuệ. Nhưng mà cái giới định tuệ đó, là nó vừa đủ cho từng khoảnh khắc đang là thôi. Tức là cái giới định tuệ trong từng khoảnh khắc đang là thôi, mới gọi là Vipassana. Còn khi mình theo hơi thở, là mình theo phòng xẹp, mình theo cái gì đó đó, tức là mình, hồi nãy thầy cái này thầy nói rồi, tức là mình bám theo một cái đề mục, hay là một cái đối tượng mình chọn, và như vậy là nó chủ quan, nó không tự nhiên. Hồi nãy thầy có ví dụ đó, ngứa lúc đó mình mới gãi, ngứa thì mình mới là mình mới thấy ngứa, rồi gãi mình mới biết là đang gãi, vậy thôi. Thì trong đó đó là đã có thọ, có thân, có tâm gì trong đó hết rồi. Ngứa là thọ, rồi đưa tay gãi là thân, rồi muốn gãi là tâm, ở trong đó có đủ hết rồi. Rồi bây giờ là cái việc ngứa đó nó có trói buộc mình hay không? Nếu cái việc ngứa đó nó trói buộc mình, thì đó là bị cái bất thiện pháp trói buộc. Còn nếu như mà cái việc ngứa đó tâm mình vẫn rộng lành trong sáng, thì không bị gì cả, thì mình vẫn là an nhiên tự tại, vậy thôi. Cho nên đó là hành thiền định thì mình bị rơi vào một cái đề mục nhất định, và ngay cả khi qua hành thiền quán thì lại cũng bị rơi vào đề mục nhất định, đề mục thân hay là thọ hay tâm hay pháp gì đó, đề mục nhất định. Nhưng mà đúng Vipassana là không có đề mục nhất định nào cả, mà cái tâm thấy biết mới là quan trọng. Thường sáng suốt, thường tròn vẹn tỉnh thức, để khi đi thì tròn vẹn tỉnh thức, mà khi ngồi thì tròn vẹn tỉnh thức, khi ăn thì tròn vẹn tỉnh thức, khi làm gì thì đều tròn vẹn tỉnh thức, chứ không có trú vào một cái nào nhất định. thì khi đó nó mới tự nhiên ấy. Mà tự nhiên mình mới là thấy hết. Còn nếu mà mình trú vào một cái nào thì mình chỉ thấy cái đó thôi. Thầy có lấy một cái ví dụ. Bây giờ ví dụ như đây, ở đây có một cái tấm kính rất là phẳng, nó nằm đây đây. Thì bây giờ cái tấm kính đó ở dưới này bao nhiêu người thì nó hiện lên trên này bấy nhiêu người. Cái người ấy thì đang gại thì nó cũng thấy người đó đang gại, mà bên kia một cái người thì đang ngủ gục thì cũng thấy nó cũng thấy ngủ gục. Tức là bất kỳ cái gì ấy, nó đều hiện ra trên tấm gương đó hết. À, cái đó mới là gọi là Vipassana. Nhưng mà bây giờ nếu cái tâm kính này đó nó chỉ chú ý tới anh này thôi thì lúc đó nó sẽ không còn thấy gì nữa cả, phải không? Mình cũng vậy. Thí dụ mình đang lái xe rồi mà thấy cái cô anh chàng lái xe, anh thấy cái cô đẹp quá, anh nhìn thấy lái xe bên này tông cái râm. Tại vì sao? Là bởi vì chỉ thấy cô đó thôi, còn không thấy cái người đi qua đường. Cái đơn giản là vậy thôi. Còn nếu mà tâm anh rộng lành trong sáng thì anh sẽ thấy hết. Mà thấy mà không dính mắt, chỉ thấy thôi chứ không dính mắt vào đâu hết, thì lúc đó anh sẽ thấy rất là rõ ràng. Chứ còn nếu mà dính mắt á, thí dụ như anh đi ngang qua cái anh thấy có cái bông cái hoa đẹp quá, cái anh cứ lái xe nhưng mà anh cứ tưởng tới cái hoa đó thôi thì cũng là tông cái rầm. Cho nên là cái thấy đó là quan trọng, chứ không phải là đối tượng nào, không có chọn đối tượng nào cả, mà là thấy hết cái gì đến thì thấy. Bây giờ trong này có một người bỏ ra đi thì trong nơi cũng thấy con người bỏ ra đi, vậy thôi. Nó không dính mắt gì cả. Cái kính đó nó không dính. Thì cái tâm mình đó, mà Vipassana là cái tâm giống như cái kính mà phản ánh trung thực mọi thứ. Mới là Vipassana. Chẳng phải Vipassana là cái ngồi mà chỉ có thở thôi á. Không phải. Nhưng mà này, cái này nó khác xa lắm á. Mà mình vẫn để. Bây giờ tâm mình vẫn rộng ràng trong sáng thôi. Thì bây giờ mình ngồi không, không làm gì cả. Mình cũng không có chuyện gì để làm cả, cái mình ngồi không. Thì lúc đó chỉ còn cảm nhận là sự thở vô sợ ra đang diễn ra thôi. Thì khi cái tâm trong sáng phản ánh trung thực sự thở vô sợ ra, đó mới gọi là thiền quán. Đó là mới là quán trên sự thở vô sợ ra. Mà quán trên sự thở vô, khi cảm nhận cái sự thở vô sợ ra đó mới thấy 16 cái giai đoạn đó. Ngay cái chữ mà cái cuối đó, bốn cái cuối đó, đó. Quán vô thường, rồi quán ly tham, rồi quán đoạn diệt, quán từ bỏ. Thực ra trong chữ quán đó đó có nghĩa là phản ánh trung thực sự việc đó đang diễn ra. Chẳng phải ngồi một quán vô thường đâu á. Ngồi một quán vô thường là sai rồi đó. Ngồi mà quán đoạn diệt là sai đó. Chứ quán ở đây có nghĩa là soi sáng, soi thấy vậy thôi. Soi thấy lúc đó đó là soi thấy được sự vô thường. À, tức là khi trải qua những giai đoạn đó, khi đó mới là soi thấy được sự vô thường, soi thấy được cái ly tham. Tức là lúc đó nó không còn tham nữa, không còn tham đắm nữa. Rồi lúc đó nó tâm nó hoàn toàn là đoàn diệt ở đây, tức là tâm hoàn toàn an tịnh và từ bỏ, tức là không dính mắc vào những cái gì nữa cả. Tức là thấy cái tâm nó đang như vậy, chứ không phải là mình cố mà quán là cũng đạt rồi. Nên thực ra đó, bữa nào mà quý vị thử như thế này thôi, ngồi ở đâu đó, ngồi trên xe buýt cũng được, hay là ngồi ở đâu đó, cái tự nhiên là cứ ngồi không vậy thôi. Cái gì gió thổi qua thì thấy mát, có tiếng ai đi lẹt chẹt thì nghe tiếng lẹt chẹt, tiếng lẹt chẹt nó đi xa rồi nó mất rồi thôi. Rồi nghe một cái gì đó, rồi thấy một cái gì đó, mà tất cả mọi cái đều đến đi rõ ràng rõ biết, nhưng mà không dính vào cái gì cả, thì quý vị sẽ thấy rằng là cái tâm lúc đó như thế nào. Cái tâm đó mới thật là sự là cái tâm giác ngộ giải thoát, chứ không phải ngồi mà cứ cố mà cổ mà giải thoát ra là tức là mình đang trói buộc.
Con kính bạch sư ông, kính xin sư ông chỉ dạy cho con. Khi con ngồi thiền khoảng 50 phút đầu, con quan sát toàn thân, rà, từ đầu tới chân. Khi con bắt đầu cảm nhận sự đau nhức nơi thân, ngày một rõ, con quan sát tâm. Thời gian đầu con thấy tâm sân, quan sát một lúc, thấy hết dần. Rồi cứ vậy, cái sự tê chân lại sinh ra, con lại quan sát. Vậy con thấy cái cảm thọ và tâm cứ đến lại đi. Thời gian gần đây con tê chân, nhưng con quan sát không thấy tâm sân nhiều nữa. Con thấy nó thoáng qua rồi mất. Sự sinh diệt của nó nhanh, và đôi khi con không nhận thấy nó. Vậy quá trình nhận biết thân thọ tâm pháp của con như thế có đúng không? Xin sư chỉ dạy cho.
Được, như vậy là được. Tức là mình cứ thấy được ngang đâu rồi thấy. Mình cứ quan sát một cách tự nhiên thân thọ tâm pháp đang như thế nào, thì mình cứ thấy nó như vậy một cách tự nhiên. Thực ra cũng đừng có cố quan sát thân hay cố quan sát thọ hay quan sát tâm gì hết á.
Để cái tâm rộng lành trong sáng là chính.
Hay là thường tròn vẹn tỉnh thức là chính. Còn khi mà mình đang làm một cái gì đó thì thần đồng chú tâm quan sát là chính, vậy thôi.
Tức là ứng ra cái tâm trong sự.
Tức là sự gì thì mình ứng cái đó,
vậy thôi.
Chứ còn không thôi, không mình trở về không.
Cho nên cái câu nói trong thiền như thế này thì thầy thấy là rất hay,
là sự lai như tâm thị hiện, sự khứ như tâm tùy không, là đúng,
vậy thôi.
Cái gì đến thì mình khởi ra thấy, thì tại vì nó xuất hiện trong mắt thì tự nhiên mình thấy thôi chứ, nó xuất hiện trong tai thì tự nhiên mình nghe thôi, chứ mình đâu có cố ý tìm gì,
mình không cần tìm gì hết đấy. Mình cứ để tâm rộng lặng trong sáng vậy thôi.
Còn khi mà làm việc gì đó thì tự nhiên mình thần đồng chú tâm quan sát rồi.
Không thần đồng chú tâm quan sát làm được,
nhất là những cái việc mà nó đòi hỏi mình phải thần đồng chú tâm quan sát cao, là lúc đó nó sẽ tự động thần đồng chú tâm quan sát cao.
Còn có cái mà chỉ cần thần đồng chú tâm quan sát sơ là đã thay rồi thì nó sẽ tự ứng hết rồi,
cho mình không có chủ quan mà ứng ra, mà nó sẽ tự ứng hết.
Nên khi mà cái việc gì đến thì tâm nó sẽ tự ứng,
ứng cái thấy hay ứng cái nghe hay ứng cái xúc chạm hay ứng cái biết hay là ứng cái gì đó, là nó tự động nó ứng.
Mà cứ để tự động nó ứng.
Và còn cái chính đó là cái tâm mà luôn là tròn vẹn tỉnh thức,
hay là rộng lặng trong sáng, hay là định tĩnh sáng suốt,
cái đó là cái chính thôi.
Cái đó là cái bản chất có sẵn của cái tâm.
Cho nên khi mà mình trở về với cái bản chất cái tâm đó, không có lăng xăng mà tìm kiếm cái này cái kia nữa, thì lúc đó là an tịnh.
Cho nên mới nói là Đức Phật nói là cái tu hành là nhất hướng là xả ly tham đoạn diệt
thì an tịnh.
Tức là mình loại bỏ những cái mà lăng xăng của cái hoạt động của cái tâm đó đi ấy, thì tự nhiên nó trở về an tịnh thôi.
Và như vậy á, là tức là nếu như khi mình đi thì tự nhiên mình còn vẹn tỉnh thức với đi,
thay vì mình nói quan sát là đâm ra mình cứ quan sát cái đi nó mệt lắm.
Mình nói là còn vẹn tỉnh thức trong đi,
nó hay hơn,
phải không?
Mình đi thì mình cứ còn vẹn tỉnh thức với cái đi thôi.
Khi mình ngồi, mình thở, khi mình làm cái gì đó thì mình chỉ tròn vẹn tỉnh thức trong đó thôi. Cho nó dễ chứ, nói tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nghe mệt quá.
Nhưng mà thực ra đúng cái nghĩa của tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chính là chân thành tròn vẹn tỉnh thức.
đó là kinh thánh chánh niệm tỉnh giác. Thì khi tức là mình đi đó là mình phải chân thành với cái đi, trọn vẹn với cái đi, tỉnh thức với cái đi. Đó là kinh thánh chánh niệm tỉnh giác. Và khi đi thì mình trọn vẹn tỉnh thức với đi, còn khi ăn thì trọn vẹn tỉnh thức với ăn, tức là cái gì mà nó đến một cách tự nhiên. Thì mình cứ trọn vẹn tỉnh thức cho mình cần phải phải chọn. Khi mình chọn á là nó bắt đầu nó nghiêng qua chân định rồi. Hay mình chọn một đề mục nào nhất định á là nó sẽ nghiêng qua chân định. Mà cái thiền định á là nó sẽ làm mình mất thì giờ vô ích thôi. Mình chỉ cần định trong từng cái khoảnh khắc mà mình đang sống thôi, chứ không cần phải định lâu dài. Nhưng mà nó có thế này. Thí dụ như á, giả sử như bây giờ mình nói cho nó dễ hiểu đi. Giả sử như một ngày mình có 1 triệu khoảnh khắc. À, nhưng mà lúc đầu á là mình có mình chỉ có tròn vẹn tỉnh thức trong 10 khoảnh khắc thôi. Nhưng mà rồi mình cứ tròn vẹn tỉnh thức thì dần dần á nó có thể là tròn vẹn tỉnh thức 100 phần ngàn, rồi 200 phần ngàn, 300 phần ngàn gì đó. Chỉ đến khi cái độ tròn vẹn mà nó hoàn toàn á thì lúc đó là mình không còn một chút vòng đồng nào nữa cả, không còn một cái không còn một cái chỗ hở nào để mà bạn ngã phát sinh lên nữa cả. Thì mình nói như vậy là nói cho dễ hiểu thôi, ví dụ cho dễ hiểu thôi. Chứ đôi lúc có một cái lúc nào đó bỗng nhiên nó tròn vẹn tỉnh thức hoàn toàn, mặc dù là bình thường mình không tròn vẹn tỉnh thức, mà bỗng nhiên bữa đó tự nhiên sau mà nó tròn vẹn tỉnh thức hoàn toàn, nên nó chỉ diễn ra khoảng 5 phút thôi, xong rồi nó mất, rồi mình cũng phải trở lại giống như bình thường. Nhưng mà như vậy là để mình bắt đầu thấy rằng là đúng là cái tròn vẹn tỉnh thức này là nó tự động, chứ không phải là mình làm. Một lần mà mình nhận ra được cái điều đó một cái rồi thì mình mới thấy đúng là cái tu là nó là vô ngã thật sự. Cho nên là cái việc hành như vậy là đúng, nhưng mà cứ quan sát tự nhiên thôi, mà đừng có dùng từ quan sát quá, mà chỉ cần là tròn vẹn tỉnh thức với cái đang là thôi. Cái đang là lúc đó là đối tượng. Đang là gì không biết, đang là đó là chính là đối tượng. Con có một câu hỏi, xin sư giảng dạy cho con được rõ. Khi con thần trọng chú tâm quan sát thân thọ tâm pháp, con thấy rõ thân thọ tâm pháp rõ ràng như nó đang là, mà hiếm khi con thấy điều ấy. Có khi con đối duyên tiếp cận, xúc chạm, làm việc hàng ngày. Vậy mình cứ chú tâm tròn vẹn quan sát, thì có kẹt vào cái muốn của bạn ngã không? Thưa sư ông, có hay không cái đó là tùy mình á. Cái thần đồng chú tâm quan sát là nó sẽ tự ứng một cách tự nhiên. Chứ không phải là... thì khi đó là không có bạn ngã. Nhưng mà khi mình cố thần đồng chú tâm quan sát thì lúc đó có bạn ngã. Nhưng mà có bạn ngã hay không có bạn ngã thì chuyện đó chưa cần biết, chưa cần thiết. Cái bạn ngã là cái mà cuối cùng mình mới thấy. Còn bây giờ trước mắt là mình thấy đang như thế nào cái đã. Rồi dần dần mình mới thấy rằng là trong đó có bạn ngã hay không có bạn ngã. Chứ còn bây giờ mình cứ nói là mình làm cái gì cũng biết, cứ không biết có bạn ngã trong này không, thì nó trở thành lý trí mất. Nhưng mà cái đó nó sẽ từ phát hiện. Tức là mình làm hồi rồi đến cái lúc đó mình mới phát hiện đó, thì thế là trong đó có bạn ngã. Thì cái phát hiện đó là nó sẽ mở dần ra. Thì cái thấy đó chính là giác ngộ. Tức là mình mở được cái gút nào đó thì mình giác ngộ cái gút đó. Đại khái là vậy. Cho nên là bây giờ trước mắt là mình cứ thấy thân thọ tâm pháp như thế nào cái đã. Rồi dần dần mình mới thấy là trong cái thấy đó nó có bạn ngã hay không có bạn ngã. Nó sâu hơn. Nhưng mà theo thầy thì thầy khuyên là nên nên đối diện với mình trong trong đời sống hàng ngày, chứ không nên là đưa ra một cái khuôn khổ nào đó để mình đi theo. Thực ra đó, bây giờ mình cứ tưởng á, mình lầm tưởng không à. Ví dụ như hồi xưa đó thì nói là bây giờ cái vị đó đi vô rừng, cho hồi đó thành phố đâu có nhiều đâu mà cũng vô rừng. Hồi đó rừng không, ngay cả thành phố của mình đây này, mà người nào sống cách đây 50 năm á, là cũng thấy rừng nhiều hơn. Phải không? Hồi đó cái hàng xanh đó, nó chỗ hàng xanh là toàn là ruộng dừa nước với là rau muống đồ gì không á, đâu có. Ở bên Phú Nhuận cái chỗ mà rau muống và bắp gì đó toàn rau muống không á. Còn có những cái chỗ thì còn rừng còn đồ này kia thì bây giờ đâu có. Bây giờ còn nhà cửa không thôi. Bây giờ tìm rừng đâu mà ra. Đó, rồi á. Rồi mình á là mình cứ tưởng rằng á là vô rừng là tức là ngồi mà tu như theo một phương pháp nào đó. Mà không phải. Thực ra đó, khi Đức Phật đó mà ngài nói là ở xuất gia được định nghĩa là thế này. Tức là từ bỏ nhà, sống không nhà. Xuất gia cho nên mới gọi là xuất gia. Xuất gia là từ bỏ nhà, sống không nhà. Rồi hồi xưa đó, xuất gia là gì? Xuất gia là bỏ nhà là gì? Tức là bỏ một đời sống an toàn. Bỏ một đời sống an toàn và chấp nhận một đời sống không an toàn chút nào. Và vào rừng là gì? Vào rừng không phải là yên. Bây giờ mình cứ tưởng vào rừng là yên chứ làm gì vào rừng mà yên. Ở nhà mới yên chứ làm sao vào rừng mà yên được. Phải không? Cái rừng bây giờ đó là không còn cọp béo gì cả. Chứ còn cái rừng mà thời đó là đi đâu cũng thấy cọp hết á. Đi đâu cũng thấy thú dữ đâu hết trơn á. Cho nên vào rừng mới là đối đầu với cái nguy hiểm nhất. Phải thận trọng, phải chú tâm, phải quan sát, phải tỉnh thức. Ghê gớm. Chứ không phải là vào rừng mà tưởng đâu là vào rừng cái yên rồi vô đó tu, ngồi tu cho nó khỏe. Không phải vậy đâu. Đâu phải công viên mà vào rừng tu dễ dàng vậy. Cho nên khi mà cái người mà xuất gia là từ bỏ cái nhà để mà sống không nhà, và đối diện với mưa, đối diện với nắng, đối diện với đói với no, chứ đi xin ăn ai cho cái gì ăn lấy cho đâu. đâu có tính toán được. Vì vậy cho nên là hoàn toàn là từ bỏ một đời sống an toàn để sống đối diện với cái sự bấp bênh của cuộc sống. Cho nên lúc đó mới thấy vô thường của vô ngã nó dễ dàng. Phải không? Cho nên cứ nghe được là vô rừng tu là tức là vô đó để cho nó yên tĩnh rồi cho nó cái mà đối diện với cái một cuộc sống hoàn toàn là bấp bênh, là bất định. Cho nên rất dễ dàng là thấy được cái vô thường của vô ngã. Thành ra một người ở trong rừng lúc đó đó tự động là phải thần đồng chú tâm quan sát thôi, chẳng có cách nào khác. Từ đồng phải thường thân trọng chú tâm quan sát, chứ nếu không là bị cọc ăn liền. Không thần trọng chú tâm quan sát mà đi trong rừng là đạp gai liền. Và mỗi người vẫn lấy cái đó để tu. Chẳng phải cứ tưởng là nghe nói vô rừng là cứ ngồi nhắm mắt ra là tu, không phải đâu. Thần trọng chú tâm với quạt với cọp, thần trọng chú tâm để mà đi coi thử có bị gai không, đạp không. Tất cả những cái đó đó là tự nhiên làm cho mình là cái tâm tròn vẹn tỉnh thức trong từng khoảnh khắc. Và chính vì vậy mà họ giác ngộ giải thoát mau, chứ không phải là tại hồi ngồi thiền định. Thiền định nó ra ngoài đào mất rồi còn đâu nữa mà giác ngộ. Thiền định thì mấy ông ngoài đào thiền định quá giỏi rồi. Ông thậm chí ông có cả thần thông nữa mà ông đâu có giác ngộ. Mà chính cái mà mà luôn mà Đức Phật Ngài dùng cái từ là chánh niệm trước mặt, đặt chánh niệm trước mặt, khởi chánh niệm trước mặt. Cái trước mặt là sao? Tức là luôn luôn chánh niệm, luôn luôn là tròn vẹn tỉnh thức. Cái đó mới là chính. Còn cái chuyện mà có bạn ngại không á, cái đó sẽ là để dần dần rồi mình sẽ tự thấy. Còn lúc đầu nó đang như thế nào mình cứ thấy như vậy cái đã. Bây giờ sợ cọp là cứ thấy là mình đang sợ cọp cái đã. Rồi mình thấy cọp là mình phải tránh, là mình phải thấy mình tránh cái đã. Cứ là đang thế nào thì mình thấy cái đó cái đã. Rồi trong cái đó đó mình mới thấy ra được là trong đó là bạn ngã, hay là cái đó là, hay là cái bản năng sinh tồn. Nếu là bản năng sinh tồn thì đó là pháp tự nhiên. Còn nếu đó là bản ngã thì nó là khác. Thành ra lúc đó mình sẽ từ phát hiện ra. Trong cái mà mình thường thần trọng chú tâm quan sát, cái thường tròn vẹn tỉnh thức đó, mình sẽ từ phát hiện ra tất cả những cái đúng sai xấu tốt gì đó để mà điều chỉnh nhận thức và hành vi. Đó chính là cái mà mình tu tập trong từng khoảnh khắc. Rồi bây giờ hết còn mấy câu nữa thì tuần sau tiếp. Và là tuần sau thì vẫn cứ là ai đến thì cứ để sẵn cái này trước, rồi ai đặt câu hỏi thì cứ viết sẵn. Ở đây thầy vẫn còn một số câu hỏi chưa trả lời hết, thì tuần sau thầy sẽ trả lời. Bây giờ mình nghỉ.
Y đằng nô nhân tị nàng hôn tu xúc khi tạo tu nha ta yô. Y đằng nô nhân tị nàng hôn tu tu nha ta yô. Y đằng nô nhân tị nàng hôn tu xúc khi tạo tu nha ta yô. Y đằng va ta mê pu nhang a sa va kha ya ho tu.